성 라일라루 라슬선 라슬성 라임상 전상.
con đường chúng ta đi là con đường hẹp, con đường đưa về trời sự sống đẹp trong sân, con đường đi ít người vì rộng rãi và gai trông, con đường không hoa nở nhưng có nắng ngập trời, con đường của mặt trời tình yêu dẫn lên cao.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Jerusalem. Có kẻ hỏi người rằng: lạy thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? Nhưng người phán cùng họ rằng: các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ta không biết các ngươi từ đâu tới. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài, và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị gọi ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
À, các anh các chị ơi, bài vu hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ tư của tuần thứ 30 thường niên. Và chúng ta thấy bài phúc âm hôm nay, cái vấn đề, cái bài phúc âm này là vấn đề được cứu độ. À, có một kẻ hỏi người rằng: lạy thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? Chúng ta không biết cái kẻ hỏi người đó là ai. Nhưng mà nếu chúng ta suy sâu vào cái bài phúc âm này, chúng ta sẽ biết được cái người đó là thành phần nào. Thì Chúa có trả lời là nhiều hay ít không ạ? Chúa không có trả lời dứt khoát là nhiều hay ít. Người chỉ có phán là các ngươi hãy cố gắng mà vào qua cửa hẹp, vậy thôi. Có vậy thôi. À, nếu mà căn cứ vào cái câu Chúa nói như thế này đó, thì chúng ta nghĩ là nhiều hay ít? Chắc là ít đúng không? Ít rồi. Bởi vì sao vậy? Ý nghĩa thứ nhất là hễ mà ai vào qua cửa hẹp thì được rỗi, còn ai không vào qua cửa hẹp thì hư đi. Có vậy thôi, dứt khoát như vậy. Chứ không có vấn đề là cả hai. Bởi thế nên trong phúc âm Thánh Matthew á, ở trong bài giảng trên núi, Chúa nói hãy vào qua cửa hẹp. Cửa rộng thanh thang thì dẫn đến hư vong thì nhiều người đi, còn cửa hẹp thì ít người vào. Thì như vậy là đúng, rõ ràng là ít kẻ được cứu độ rồi. Bởi vì ít người vào qua cửa hẹp, mà người ta chỉ có đi cửa rộng thôi. Mà người ta đi đường thanh thang rộng rãi thì đến chỗ hữu diệt vong, Chúa nói rồi, hư đi. Thì như vậy có phải Chúa gián tiếp trả lời là ít không? Phải không ạ? Và ở đây Chúa còn nhấn mạnh như vậy nữa kìa. Nó khủng khiếp vậy nữa này. Và ta bảo cho các ngươi biết nha, nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Đấy, nó còn vậy nữa. Nhiều người sẽ tìm vào, nghĩa là vào cái gì? Vào nước trời đấy, được cứu độ đấy, vào qua cửa hẹp đấy. Nhưng mà em không nghĩ là sẽ tìm vào qua cửa hẹp. Ở đây Chúa không có nói tìm vào qua cửa hẹp, mà tìm vào nước trời đấy, mà không vào được. Có nghĩa là hư đi đấy. Dù họ muốn vào nước trời mà họ lại hư đi, nó lạ lùng không? À, các anh các chị thấy có lạ lùng không? Muốn vào nước trời mà lại hư đi thì làm sao? Vậy thì bây giờ các anh các chị hiểu cái câu này Chúa cố ý nói về ai vậy? Chúa cố ý nói về ai này? Thì chúng ta biết ngay cái người hỏi là ai ngay. Đấy, bây giờ nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Có nghĩa là họ muốn vào nước trời, họ muốn được cứu độ, nhưng mà họ lại hư đi. Và họ hư đi như thế nào thì bây giờ đây chúng ta đọc tiếp chúng ta sẽ thấy. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng. Đấy, cho tới khi bị đóng cửa đó, thì họ vẫn tiếp tục họ họ muốn vào, chứ không phải họ không muốn vào, họ nhất định muốn vào, có là muốn được cứu rỗi nha. Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Đó. Họ không muốn hư đi đời đời, họ muốn được cứu độ. Rồi chủ sẽ trả lời sao? Ta không biết các ngươi từ đâu tới. Theo như là tiếng Do Thái đó, là nếu mà biết được nguồn gốc người nào á, thì biết được người đó là ai. Thì đây không biết các đông từ đâu tới, có nghĩa là chúng ta, giống như là Chúa nói, ta không biết các ngươi là ai hết. Đó, có vậy thôi. Giống như là cái vấn đề là Chúa Kitô khi mà tỏ mình ra đó, thì dân Do Thái muốn biết được Chúa Kitô là ai đi, thì họ truy tầm cái nguồn gốc của Chúa. Thầy từ đâu tới? Đó, ông từ đâu tới? Đấy, thì biết được là Chúa là ai ngay. Ở đây Chúa nói với những cái người mà xin vào, đó, có nghĩa là muốn được cứu độ. Chúa nói là ta không biết ngươi từ đâu tới, có nghĩa là không biết các ngươi là ai hết á. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa công trường của chúng tôi. Đấy, chúng ta thấy không? Có nghĩa là họ sống tốt lành chứ không phải chuyện thường nha. Trước mặt Ngài, ăn uống trước mặt Ngài, có nghĩa là sống công chính đàng hoàng tử tế. Và Ngài đã giảng dạy giữa công trường của chúng tôi, nghĩa là chúng tôi lắng nghe Ngài đó, chứ không phải chuyện thường. Vậy tại sao bây giờ Ngài lại đóng cửa lại không cho ông tôi vô? Bây giờ kiểu như là họ nói như vậy, họ kiểu như là họ khiêu nạn. Họ nói chúng tôi sống đàng hoàng tử tế mà, chứ đâu có bậy bạ gì đâu. Giống như là cái tên thu thuế kia, gian tham trộm cướp rồi ngoại tình. Ở trong cái dụ ngôn mà hai người lên đền thờ cầu nguyện đấy, chúng tôi đâu có làm gì bậy bạ đâu, giống những người thu thuế hay gái điếm đâu. Chúng tôi là ăn uống trước mặt Ngài và Ngài giảng dạy giữa công trường của chúng tôi, có nghĩa là chúng tôi lắng nghe Ngài và sống công chính đàng hoàng tử tế trước mặt Ngài chứ không có lén lút gì hết á. Đấy, nhưng mà chủ sẽ trả lời các ngươi rằng ta không biết các ngươi từ đâu tới. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Ây trời ơi, lạy Chúa tôi, bây giờ chúng ta thấy nhá. Họ ăn uống trước mặt Chúa, rồi họ nghe Chúa giảng. Những cái việc họ làm là gian ác. Chúng ta thấy chưa? Gian ác chứ không phải chuyện ngon lành mà qualify để hợp lệ được vào nước trời đâu. Không có đâu. Đấy, chúng ta bị confused chỗ này phải không? Và bây giờ cứ nói vậy cho nó dễ hiểu. Bây giờ chúng ta đi thờ, đi lễ đi. Rước lễ hàng ngày đi. Rồi ăn chay, đánh tội đi. Làm phúc bố thí đi. Và chúng ta chắc chúng ta được rỗi không? Em tự hỏi đó. Đố là chúng ta có chắc chắn là chúng ta sẽ được rỗi không? Nhờ những cái việc đó. Chúng ta cứ đặt ra câu hỏi, chúng ta tự trả lời. Đây, rõ ràng ở đây nhá. Họ là sống công chính đàng hoàng. Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài. Và Ngài đã giảng dạy với công trường của chúng tôi. Có nghĩa là chúng tôi sống đàng hoàng tử tế. Và đó là lý do Chúa nói là nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Dù họ làm việc công chính, họ sống có vẻ ngon lành lắm, nhưng mà Chúa vẫn không biết họ là ai ấy. Khi họ làm những việc đó mà Chúa nói là làm điều gian ác, chứ không có là ngon lành gì đâu, không phải công chính đâu, không được rỗi. Vì thế nên lui ra khỏi mặt ta. Đấy, thì em lại trở lại cái thí dụ vừa rồi. Chúng ta sống đạo đức nhưng mà không có thánh thiện, rất là nguy hiểm. Bởi vì sao vậy? Cái đạo đức á, thường thường đạo đức á, chúng ta đạo đức á, là những người đạo đức á, mà không thánh thiện á, thường thường hay đi chỗ xét đoán xấu cho người khác, khinh người khác không đạo đức bằng mình, rồi nói hành nói xấu những người khác, rồi xa lánh tội nhân. Đấy, không thông cảm với tội nhân. Như vậy chúng ta phải là làm điều gian ác không? Đi thờ đi lễ nhưng mà lại làm điều gian ác. Đó, rước lễ nhưng mà lại hận thù. Thì có phải là điều gian ác không? Có phải là xứng đáng hưởng nước trời không? Đâu có đâu. Chúng ta đâu vào qua cửa hẹp đâu. Trong khi đi thờ đi lễ là để chúng ta muốn được vào nước trời, muốn được rỗi, có phải không ạ? Đó là nhiều người sẽ tìm vào mà không được, là như vậy đấy. Là như vậy đấy. Bởi thế nên qua bài phúc âm này, giống như Chúa nhắc nhở chúng ta, hãy để ý lại. Hãy để ý. Và như thế thì chúng ta hiểu ngay được cái người hỏi Chúa lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ hay không? Đó là thành phần nào? Theo em á, là thành phần Pharisee, luật sĩ. Bởi vì sao? Họ công chính. Họ cho họ là công chính. Do đó họ đặt vấn đề với Chúa là tại sao chúng tôi sống công chính như vậy mà bây giờ ông lại không biết chúng tôi, đóng cửa không cho tôi vào là cái gì? công chính cái gì? Chúng mày giả hình, đồ mãng xà. Đấy, Chúa nói với họ ở Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 23 đấy. Có phải là gian ác không? Mãng xà, trời ơi, Chúa nói họ, nguyên rủa họ đến nỗi vậy. Mà cho họ, họ cho mình là công chính, nhưng mà không có được vào nước trời. Bởi vì sống ngược lại hết với tinh thần của Chúa. Bề ngoài thì đạo đức đó, đó, mồ mả ngon lành đó, nhưng mà bên trong toàn là thối tha không à. Ấy, chúng ta cứ xét mình, chúng ta đạo đức nhưng mà có thánh thiện không? Có sống xứng đáng là con của Chúa không? Khi mà chết rồi đó, tự nhiên chúng ta bảo, ủa, sao mình lại đi đây? Mình tưởng vang vang đức trời mà. À, muộn mất rồi. Chúa nói là ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Và cái câu cuối cùng của bài phúc hôm nay cho chúng ta thấy được, vào qua cửa hiệp, bằng cách nào mới vào được? Đây, khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài. Thì bây giờ chúng ta đặt vấn đề là Abraham, Isaac, Jacob và các tiên tri đây là những người như thế nào? Tại sao họ được vào nước trời? Tại vì họ sống đức tin, có vậy thôi. Tại vì họ tin vào Chúa. Họ sống đức tin, họ sống theo ý của Chúa. Đó. Các tiên tri đã bị giết. Đó. Và các tiên tri đã phải đi vô cửa hẹp ở cái chỗ là đi làm ngôn sứ cho Chúa, đi nói những cái điều ngược lại với lại những cái mà mong đợi của dân chúng. Vì thế nên dân chúng nó ghét và nó giết. Nhưng mà các tiên tri vẫn tiếp tục, không sợ. Đó là vào qua cửa hẹp đó. Cửa hẹp đó. Abraham cũng vậy, cũng bị thử thách, cũng phải vào qua cửa hẹp. Có mỗi một đứa con duy nhất để làm giống, để có một cái dân tộc đông như sao trời, như cát biển mà Chúa nói giết đi. Abraham đã vào qua cửa hẹp đó. Isaac cũng vậy, Jacob cũng vậy. Tổ các tổ phụ, các tiên tri vào qua cửa hẹp hết. Bởi thế nên họ mới được rỗi. Còn các ngươi bị loại ra ngoài bởi vì các ngươi không vào qua cửa hẹp. Bởi vì các ngươi thích danh giá, rồi thích người ta phục tùng, rồi xích chống đường rộng chứ không phải đường hẹp, chất gánh nặng lên người khác mà mình không nhúng tay vào. Thì các ngươi có xứng đáng nước trời hay không? Các ngươi đâu vào được qua đường hẹp đâu. Các ngươi đi đường rộng mà. Bởi thế nên bây giờ trên thế gian này các ngươi sung sướng, thì sau này đó, thì nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Chúa nói rõ, bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Chưa hết đâu, chưa hết đâu. Đấy là Chúa nói về dân Do Thái là Abraham, Isaac, Jacob và các tiên tri. Nhưng mà ngoài những người dân Do Thái mà sống đức tin giống như là các tổ phụ, các tiên tri đó, thì mới được rỗi đó. Thì ngoài ra còn dân ngoại nữa, các anh các chị ơi, còn dân ngoại nữa. Dân ngoại không được Chúa tỏ mình ra giống như dân Do Thái, giống như những người biệt phái, luật sĩ. Nhưng mà họ lại tin Chúa hơn những người đó. Và người ta sẽ từ Đông chí Tây, từ Bắc chí Nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa, có nghĩa là họ được rỗi. Có nghĩa là họ có đức tin. Chẳng hạn như người viên đại đội trưởng Roma mà có người đầy tớ Do Thái mà bị bệnh đó. Đó, rồi ông tỏ lòng đức tin để Chúa chữa cái người đầy tớ đó. Và Chúa khen ông là không thấy đức tin như vậy trong dân Israel. Rồi cái người đàn bà Canaan đấy, chúng ta thấy không? Chúa cho là đồ chó mà vẫn tin vào Chúa, mà vẫn theo Chúa. Đấy, họ qua đường hẹp hết. Đấy, tất cả những người đó là dù chưa có biết Chúa, dù Chúa không có mặc khải cho họ, nhưng mà họ chỉ có nghe thấy tên Chúa thôi, mà họ đã tin rồi, mà họ sẵn sàng vào cửa hẹp. Nó là như vậy. Sống đức tin là chính là vào cửa hẹp. Bởi vì sao vậy? Tin, tin đây là tin ai? Tin Thiên Chúa chân thật duy nhất. Tin vào đấng mà Thiên Chúa đã sai. Mà đấng Thiên Chúa sai là đấng như thế nào? Là đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Là đấng yêu thương kẻ thù mình. Nếu mà muốn vào nước trời, muốn vào thì phải giống như Chúa Kitô, cũng phải vào cửa hẹp. Có nghĩa là đến không phải để được hưởng thụ, nhưng mà để phục vụ. Đấy, và qua cửa hẹp đó. Và phải bỏ mình đi vác thập giá mà theo Chúa. Đấy, cửa hẹp đó. Nhưng mà cái người Pharisêu và luật sĩ và những người sống theo đường rộng, họ có chấp nhận bỏ mình và vác thánh giá không? Họ có chấp nhận bị sỉ nhục không? Họ có chấp nhận như là một Chúa Kitô không xuống khỏi thập giá không? Chính những người Pharisêu luật sĩ thách thức Chúa. Nếu ngươi là con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá, chúng ta tin. Nhưng mà không xuống khỏi thập giá, họ không tin. Họ đâu có vào cửa hẹp đâu. Chúa Kitô qua cửa hẹp là chịu chết trên ngày thanh giá. Mà họ lại không muốn chịu chết như Chúa. Họ muốn là cái gì cũng oai quyền. Đó, cứu được kẻ khác mà không cứu được mình, nghĩa là dẹp. Như vậy là bất lực. Họ không có phục, không có tin. Thấy không? Chúng ta thấy không? Họ thích cái đường rộng, thích oai quyền trên thế gian này, thích những cái vinh vang, thích những cái mà thuộc về trần gian, giống hệt như ma quỷ vậy. Nó thích những cái gì? Nó không chịu phục tùng Thiên Chúa. Nó không chịu cho Chúa xuống thế làm người. Nó không chịu cho Chúa làm con một người phụ nữ. Đấy, tất cả những cái đó là những cái không vào qua đường hẹp. Mà muốn vào qua đường hẹp là phải chấp nhận ý Chúa. Ý Chúa là chính là những gì hẹp nhất, bởi vì ngược lại với tất cả những ý riêng, ý thích, ý muốn của chúng ta. Và muốn vào qua cửa hẹp, nghĩa là chấp nhận tất cả những gì ngược với ý thích, ý muốn, ý nghĩ của chúng ta, là chúng ta phải sống đức tin, giống như Abraham, Isaac, Jacob và các tiên tri vậy. Thì như vậy chúng ta mới xứng đáng vào nước trời. Ôi, lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm này, Chúa nhắc cho chúng con là chúng con phải sống đức tin. Và chỉ có đức tin mới dẫn chúng con qua đường hẹp, qua cửa hẹp, như chính Chúa đã làm gương cho chúng con. Chúa đã hạ mình xuống, Chúa đã chịu chết để cứu chuộc chúng con. Thì chúng con cũng phải giống như Chúa, chúng con mới xứng đáng được hiệp thông thần linh với Chúa, mà mới có thể nhờ đó, qua chúng con, Chúa cứu các linh hồn về cho Chúa. Bởi thế nên, dù tự mình ít người được cứu độ, nhưng qua chúng con, qua chứng nhân của Chúa, qua tất cả những người mà Chúa chọn, thì Chúa sẽ cứu được rất nhiều linh hồn. Chứ không phải là công ơn cứu chuộc vô giá của Chúa để cho ma quỷ là ngư ông đắc lợi. Nhưng Chúa dùng tất cả mọi cách để cứu cho từng một linh hồn một. Kể cả những thành phần mà đặt vấn đề với Chúa trong bài vũ ông này, lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ. Amen.
Con đường chúng ta đi là con đường hẹp, con đường từ bỏ mình và...